Vô tận thần công, chương 384, ba cách truyền thừa võ đạo truyền thừa huyết mạch, góc truyện audio.com, hừ, không biết xấu hổ, tiểu phi, không mặc y phục mà cũng áp sát trên người Dương đại ca. Hắc hùng hừ lạnh một tiếng, châm chọc huyết phi nói. Huyết phi nghe được lời Dương thạc nói, sắc mặt vốn có chút đỏ lên. Nhưng nghe thấy Hắc hùng châm chọc nói móc, huyết phi lại hung hăng ưỡn bộ ngực lên, khiêu khích nói với Hắc hùng. Ai cần ngươi lo, tiểu phi, sắc mặt Hắc hùng hơi chuyển thành màu đen, không chịu thua chút nào, cũng hung hăng ưỡn ngực lên. Bộ ngực của nàng hơi kém sắc hơn huyết phi một chút. Nhưng nàng muốn ưỡn ngực, Dương Thạc liền theo bản năng nhìn về phía nàng. Vừa nhìn xong, Dương Thạc suýt chảy máu mũi ra. Bởi vì Dương Thạc nhìn thấy rõ ràng dưới háng nàng, bộ phận tam giác kia mọc lên bộ lông đen bóng nồng đậm, lộ ra khí tức dã tính xinh đẹp. Mặc dù Hắc hùng khiến người khác có cảm giác ngốc nghếch tráng kiện nặng nề. Nhưng dù sao đấy cũng là bản thể của nàng, hiện tại thân thể này của nàng không có chút cảm giác tráng kiện nào, mà là lộ ra sức sống khỏe mạnh. Làn da không đen chút nào, ngược lại trắng nõn như tuyết, chỉ có điều bộ lông trên người nàng hình như hơi đen bóng quá mức. So với huyết phi thân là huyền ưng, tóc thậm chí bộ lông bên dưới đều là màu đỏ sậm, khiến người ta có cảm giác mềm mại. Khục khục, huyết phi, còn có tiểu hắc, các ngươi mau mặc hai bộ y phục này đi. Hò nhẹ hai tiếng, Dương Thạc khẽ vẫy một tay. Hai bộ y phục đã xuất hiện trên tay Dương Thạc, đây là phục thị có chút phòng ngự lấy từ chỗ ẩn giao vương năm đó, cũng coi như là hai kiện pháp khí phòng ngự cấp thấp. Tiện tay ném đi, Dương Thạc vừa vứt một bộ cho Hắc hùng, bộ còn lại thì choàng lên người huyết phi. Hừ, hừ, hai đại mãnh thú này, giờ phút này, hai thiếu nữ trừng mắt liếc nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, đều cầm y phục mặc lên người. Hai người các nàng vốn thuộc về oan gia, lúc còn là mãnh thú đã đấu đến đấu đi trong không gian thập phương ca sa này. Hiện tại có được thân thể thiếu nữ tuy không thể trực tiếp giết người đánh nhau, nhưng đã có được năng lực ngôn ngữ của nhân loại, các nàng trực tiếp đổi thành đấu võ mồm rồi. Chậc 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 chậc, tiểu gia thật đáng mừng. Huyết phi và Hắc hùng vốn chính là hai cầm thú giống cái, không thể tưởng tượng được hiện tại lại biến thành hai tiểu mỹ nữ thiên kiều bá mị rồi. Tiểu gia, người thật có phúc đấy nhưng mà, bên cạnh Dương Thạc Thần Long vừa chậc chậc cảm thán, vừa liếc nhìn Dương Địch một cái. Dương Địch cũng không nói lời nào, chợt tiến tới bên cạnh Dương Thạc, hai cánh tay ôm chặt cánh tay Dương Thạc, hai cục thịt mềm mại trước ngực cũng dính sát lấy ngân diệu uy lực khải của Dương Thạc. Thấy tình huống này, Dương Thạc không khỏi cười khổ. Dương Địch và Dương Thạc cảm tình giữa hai người thực ra đã sớm vượt qua tình nghĩa chủ tớ. Có lẽ trước kia ở phủ trấn quốc công, tình cảm của hai người cơ bản vẫn là tình huynh muội. Nhưng sau khi Dương Địch bị bán vào Ngọc Mạt Lâu, loại tình cảm này đã âm thầm xảy ra biến hóa. Cuối cùng ở kinh thành Đại Chu, bên ngoài chân Vũ Môn, Dương Thạc và Dương Địch gặp lại, Dương Thạc vì Dương. Góc truyện audio.com, Địch xông quan giận dữ, liên tiếp đánh bại mấy tên cao thủ trẻ tuổi, ngay cả ba Ma Long và Mạc Địch cũng đều bị Dương Thạc chém giết. Lúc này gặp lại, tình cảm huynh muội lúc trước của hai người đã từng bước chuyển biến thành tình yêu nam nữ rồi. Chỉ có điều sau khi gặp lại, hai người đều không đột phá cánh cửa sổ này. Dương Địch luôn rụt rè. Dương Thạc với tư cách nam hài tử chậm hiểu hơn một chút, hiện tại còn cho rằng cảm tình giữa hắn và Dương Địch chỉ nhiều hơn tình huynh muội một chút. Dưới tình huống này, hai người đều chưa từng có biểu hiện quá mức thân mật. Còn lần này, huyết phi và Hắc hùng rõ ràng đã có được thân thể hồng phi lục thúy. Hai thân thể này đều là tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, thậm chí còn vô cùng thân mật với Dương Thạc, không có chút rụt rè nào của nhân loại. Nàng hoàn toàn biểu hiện trần trụi tình cảm của nàng với Dương Thạc. Tình huống này khiến Dương Địch cảm nhận được uy hiếp đến từ huyết phi. Nàng cũng lập tức hoàn toàn bỏ qua thái độ rụt rè kia. Huyết phi lúc này đang trần như nhộng lại dám ôm Dương Thạc. Tuy chưa chắc cô đã sinh ra tình yêu nam nữ đối với Dương Thạc, nhưng đối với Dương Địch thì đây là khiêu chiến lớn nhất. Cho nên Dương Địch hoàn toàn dứt bỏ vẻ rụt rè của mình. Người có thể ôm Dương Thạc thì ta cũng có thể. Dương Địch mặt lạnh thừa dịp huyết phi đi mặc thêm trường bào, lập tức đưa hai cánh tay ôm chặt lấy Dương Thạc. Thân thể cô chen giữa Dương Thạc và huyết phi, không cho Dương Thạc và huyết phi tiếp xúc quá gần. Hắc hắc, nhìn thấy biểu hiện này của Dương Địch, huyết phi ha ha cười trộm. Thậm chí ngay cả Hắc hùng cũng mỉm cười. Ôi, sao tiểu địch tỷ tỷ lại ỷ lại Dương đại ca như vậy? Lúc trước không nhìn ra đấy, tiểu địch tỷ tỷ cứ yên tâm đi, ta và tiểu hắc cũng chỉ coi Dương đại ca như anh trai mà thôi, sẽ không đoạt với người đấy. Ừ, đương nhiên, Dương đại ca cũng khá ưa nhìn đấy. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta ưa thích loài người, cũng sẽ yêu mến Dương đại ca. Huyết phi nghiêng đầu vừa nhìn Dương Địch vừa bình phẩm Dương Thạc từ đầu đến chân. Huyết phi lúc trước chính là huyền ưng, Tuy bây giờ có được thân thể loài người nhưng dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn quan niệm thẩm mỹ của nó vẫn chưa chuyển biến được. Cho nên nó không hoàn toàn biến thành người, không sinh ra tình cảm trai gái đối với Dương Thạc. Giống như lúc này Dương Thạc có thể biến thân huyền ưng. Sau khi Dương Thạc tiến hành biến thân huyền ưng xong, chẳng lẽ lại sinh ra tình cảm với một huyền ưng cái sao? Tình cảm giữa Huyết Phi và Dương Thạc chỉ là bạn bè thân tình, hoặc là tình cảm anh em, tạm thời không thể sinh ra tình yêu nam nữ đấy. Huyết Phi, nghe thấy Huyết Phi nói toạc ra tâm sự của mình, sắc mặt Dương Địch đỏ rực lên. Cô cúi thấp đầu, dường như muốn vùi sâu vào trong khuỷu tay Dương Thạc. Tiểu Địch yêu thích ta sao? Nhìn bộ dáng này của Dương Địch trong lòng Dương Thạc bỗng sinh ra một cảm giác khó có thể nói rõ. Có lẽ trong lòng Dương Thạc đã sớm chuẩn bị tâm lý về chuyện tình cảm giữa Dương Địch và mình. Nhưng thật ra, Dương Thạc vẫn chưa nghĩ tới nhiều về chuyện này. Có lẽ, với tuổi của hắn bây giờ, mặc dù tâm trí thành thục nhưng đối với tình yêu nam nữ vẫn là có chút ít tỉnh tỉnh mê mê, không thể hiểu được rõ. Góc truyện audio.com, ràng, ai có thể giải thích được rõ ràng về tình yêu nam nữ? Mặc kệ những thứ này, tóm lại ta biết rõ rằng có Tiểu Địch ở bên cạnh ta có thể an tâm. Hơn nữa ta cũng thích ở gần nàng, nguyện cả đời chăm sóc nàng, như vậy là đủ rồi. Dương Thạc có một ưu điểm chính là cái gì không nghĩ ra thì dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dương Địch đã ở bên cạnh mình, vậy thì, quý trọng, lập tức Dương Thạc không chút do dự, nhẹ nhàng ôm Dương Địch vào trong ngực. Tuy Dương Thạc không nói gì thêm, nhưng động tác này lại biểu lộ rõ ràng lòng mình cho Dương Địch hiểu. Sắc mặt Dương Địch lại càng đỏ hơn, dường như muốn nhỏ ra máu, dứt khoát chôn đầu ở trong ngực Dương Thạc làm nũng không buông. Ôi, Dương đại ca cùng Tiểu Địch thì tình trạng ý tiếp khiến cho chúng ta nhìn thật ghen tị. Hay là, Tiểu Hắc chúng ta cũng tìm một người đàn ông đi. Ngươi thấy Thần Long tiểu đệ đệ thế nào? Còn cả Tiểu Hỏa cũng là thú đực cũng rất được đấy. Huyết Phi rất hay nói đùa liền nói. Huyết Phi tuyệt đối không phải là một người có thể khiến cho chủ nhân an tĩnh. Lúc trước với thân hình huyền ưng, nó không ngừng chém giết cùng Hắc Hùng. Bây giờ lại còn có thể nói chuyện cho nên không dừng lại được. Đừng, bà cô nhỏ, đừng nói đùa. Thần Long vừa nghe được lời nói của Huyết Phi, vội vàng giơ móng vuốt lên. Huyết Phi, với bộ dáng loài người của ngươi, đối với ta mà nói là không hề hấp dẫn một chút nào. Ta chỉ thích Thần Long, thật sự không được, ta nghĩ bộ dáng này của ngươi rất hợp với Tiểu Gia đấy. Thần Long vội vàng nói, Tiểu Hỏa đứng một bên cũng nghiêng đầu, vẻ mặt hiếu kỳ thậm chí không hiểu nổi Huyết Phi nói cái gì. Lúc nó được Dương Thạc ôm trở lại thì Dương Thạc, Huyết Phi, Hắc Hùng đều thành niên rồi. Nó tuyệt đối là ở chữ Tiểu, coi đám Dương Thạc, Huyết Phi như cha, mẹ. Hiển nhiên nó không thể sinh ra cảm tình sống mái với Huyết Phi, Hắc Hùng. Thật đáng ghét, chỉ đùa một chút thôi mà ngươi đã sợ như vậy rồi. Huyết Phi trừng mắt nhìn Thần Long, thấp giọng nói. Còn nữa Tiểu Phi, về sau không được gọi ta là Tiểu Hắc. Hắc Hùng bên cạnh cũng lên tiếng. Bây giờ Hắc Hùng là mỹ nhân thiên kiều bá mị, tuy nhiên không hoạt bát bằng Huyết Phi nhưng cũng là một mỹ nhân. Cho nên quả thật tên Tiểu Hắc không thích hợp lắm. Hắc Hùng nghĩ nghĩ rồi nói với Huyết Phi. Đây là thân thể thị nữ lục thúy của Dương đại ca đấy. Cho nên về sau cứ gọi ta là Ngưng Thúy. Ngưng Thúy sao, cái tên này không tệ. Tốt rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Thúy. Xem tại Chuân Phao, VN, Huyết Phi lập tức nói. Hắc Hùng là Ngưng Thúy, sắc mặt lại tối sầm. Sau khi Huyết Phi và Ngưng Thúy biến thành người, hai cô gái xinh đẹp đấu võ mồm ở bên trong không gian thập phương ca sa, khiến cho không gian thập phương ca sa ấm áp không ít. Lúc trước Dương Thạc và Dương Địch cũng không nói quá nhiều, Thần Long thì lại rất biết nói chuyện, thỉnh thoảng cũng chọc cười một chút. Đúng rồi, Tiểu Phi, Tiểu Ngưng, thần hồn của các ngươi đã tiến vào bên trong thân thể hai người. Trong cơ thể các ngươi vốn không có thần hồn đúng không? Ta và Thần Long sẽ truyền thụ bí pháp phân thần hóa niệm để các ngươi tu luyện một chút. Nếu như có thể phân ra hai linh hồn thì có thể đồng thời điều khiển hai thân thể, hiệu suất tu luyện cũng có thể tăng lên cao. Đúng lúc này, Dương Thạc nói với Huyết Phi, Ngưng Thúy. Cùng lúc đó, trong lòng Dương Thạc niệm bí pháp phân. Góc truyện audio.com, thần hóa niệm, phân thần hóa niệm, bí pháp thần long thượng cổ phù hợp với Huyết Phi 6 phần, phù hợp với Ngưng Thúy 6 phần. Lập tức độ phù hợp giữa bí pháp phân thần hóa niệm với Huyết Phi, Ngưng Thúy lập tức hiện ra. 6 phần không phải là rất cao nhưng vẫn có thể tu luyện. Vô số loại huyết mạch mãnh thú hợp lại thành thần long. Trong cơ thể Thần Long cũng có một phần huyết mạch Hắc Hùng và Huyền Ưng. Cho nên Huyết Phi và Ngưng Thúy có thể tu luyện bí pháp của nó cũng là chuyện bình thường. Phân thần hóa niệm có thể đồng thời điều khiển hai thân thể sao? Thật tốt quá, nghe được lời Dương Thạc, sắc mặt Huyết Phi rất vui vẻ, mà ngay cả Ngưng Thúy cũng có chút kích động. Sau khi thần hồn của các cô tiến vào trong thân thể hình người này vẫn không hoàn toàn thích ứng được, cũng có chút hiếu kỳ đối với thân thể hình người này. Nếu có thể tu thành bí pháp phân thần hóa niệm, thần hồn biến thành hai, một cái ở lại trong cơ thể cũ, một cái thăm dò thân thể mới thì thật tốt. Về phần tu luyện đồng thời hai thân thể, Dương đại ca, hai thân thể này đã sáp nhập vào huyết mạch lão tổ tông chúng ta. Không cần tu luyện vẫn có thể vững bước tăng lên đấy. Huyết Phi lại nói với Dương Thạc, không cần tu luyện vẫn có thể vững bước tăng lên sao? Dương Thạc thoáng sững sờ. Dương đại ca, ở bên trong huyết mạch lão tổ tông chúng ta ẩn chứa lực lượng rất mạnh mẽ. Đồng thời còn ẩn chứa cảm ngộ của lão tổ tông trên con đường võ đạo. Cho dù chúng ta không tu luyện, thì qua một thời gian ngắn cũng có thể từ đại tông sư sơ kỳ bước vào đại tông sư trung kỳ, cuối cùng đạt tới cấp độ võ thánh, đạt tới cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh mới có thể dừng lại. Không chỉ là lực lượng khí huyết mà ngay cả cảnh giới võ đạo cũng sẽ đạt tới cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh. Huyết Phi giải thích cặn kẽ nói, không cần tận lực tu luyện, chỉ cần chờ đợi cuối cùng có thể bước vào cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh sao? Dương Thạc lập tức há to miệng. Dương Địch thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính kinh người, vượt xa Dương Thạc rất nhiều. Điều này đã khiến cho Dương Thạc cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, Huyết Phi và Ngưng Thúy không cần tu luyện cũng có thể vững bước vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Lúc này Dương Thạc cảm thấy bó tay rồi. Vậy sao, sắc mặt thần long bên cạnh cũng ngưng trọng. Nói như vậy thì khi Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ còn sống, có lẽ đều đã đi vào cấp độ võ thánh hư không? Thì ra là, ít nhất thì cũng đạt tới cảnh giới lục trọng lôi âm võ thánh. Thần Long trầm giọng nói. Vừa nói, Thần Long vừa đưa mắt nhìn sang Dương Thạc. Tiểu gia, mặc dù cường giả cấp độ võ thánh hư không đã chết cũng có thể ký thác cảm ngộ võ đạo vào bên trong huyết mạch thông qua huyết mạch truyền lại cho đời sau. Đây là một cách truyền thừa võ đạo đặc thù, có rất nhiều cách để truyền thừa võ đạo. Thật ra tiểu gia ngươi tu luyện huyền công cửu dương cũng là một loại truyền thừa võ đạo. Mặc dù ngộ tính chênh lệch thiên tư lại thấp, chỉ có tích lũy đủ công pháp, tích lũy đủ tài liệu, từng bước tu luyện mấy chục ngày, mấy trăm ngày thì lực lượng cảnh giới cũng vẫn có thể tăng lên. Thần Long nói, quả thật là có rất nhiều cách để truyền thừa võ đạo. Ví dụ như truyền thừa thần hồn, bên trong thần hồn ẩn chứa cảm ngộ võ đạo, như Long Hoàng Thượng, góc truyện audio.com, cổ truyền thừa thần hồn thượng cổ chính là cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Ni La Quốc Kim Phật Tự Mật Tông Phật Sống, chuyển thế trùng tu cũng là giữ lại thần hồn, có thể truyền thừa hoàn mỹ cảnh giới võ đạo. Một cái khác chính là truyền thừa huyết nhục, thần long thuộc về truyền thừa huyết nhục, ở bên trong huyết nhục ẩn chứa một ít cảm ngộ võ đạo. Mặc dù thần long không thể tu luyện, nhưng một ngày nào đó, khi nó hiểu rõ thân thể của mình thì ít nhất nó cũng có thể đạt được cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh. Kết hợp với thân thể mạnh mẽ của nó thì thực lực có thể vượt qua ngũ trọng lôi âm võ thánh Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sí Vương. Điều kiện truyền thừa huyết nhục vốn cực kỳ hà khắc, bởi vì thần long là dị chủng thượng cổ cho nên mới có được thiên phú như vậy. Cách chương.